Người thích gia là giữ an vui thuận theo thiền định, thuận theo thiền định. Là tập lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào mình nhìn giảng pháp mình cũng có cái tư duy trong sáng, biết cái nào là phương diện thiện pháp là cái của ta, còn cái nào là phương diện bất thiện pháp là cái không phải của ta, thuộc loại khách tầng thì ta phải loại bỏ nó đi. Và nên xuất gia trong chánh pháp, bởi vì người sinh ra trong đời gặp được Phật là rất khó, gặp được Phật là rất khó, nghe được pháp, nghe được chánh pháp là rất khó. Thế thì là các vị nên ở trong chánh pháp mà xuất gia. Các tôn giả tự hỏi, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói, nếu nghe Phật nói rằng là nếu cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà Phật nói đúng vậy, cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà các tôn giả tự đừng lo, khi nào các vị phát cái tâm vô thượng bồ đề thì chính lúc đó là được xem như đã xuất gia rồi và được họ giới tự túc rồi. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi hết sức là ái mộ về cái đạo lý xuất gia của mình. Đương nhiên là cái này khó hơn là cái xuất gia thật. Ở đây là các tưởng giả tử, tưởng giả như mà thật chưa khuyên là bỏ nhà ra đi, nếu cha mẹ chưa không cho mà con ở tại nhà mà được kể như xuất gia rồi, kể như họ với phụ thuốc rồi, là khi làm phát cái tâm vô thượng bồ đề. Chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Mà phát tâm vô thượng bồ đề là cái gì? Cái câu này người kia nói chung chung vậy là bảo ta phát tâm vô thượng bồ đề, lại muốn phát tâm vô thượng bồ đề là phát cái gì? Rồi bồ đề nó có tiếng bồ đề không gai, có tiếng bồ đề gai. Ở lỡ mà phát cái nhẹ trúng vào cái phát tâm bồ đề mà ta gọi là bồ đề gai nó chết. Thông thường á, nếu khi nào mà mà nó nổi thì não vô minh linh mà vừa chửi vừa xé vừa bơi vừa mưa vừa đập vừa đánh thấy không, ta gọi là nổi bồ đề gai. Cái này phải cảnh giác bồ đề qua thứ bồ đề không gai là bồ đề gai. Cái gì phát tâm nó phải bồ đề á, tức là bồ đề không gai là phát cái tâm mà luôn luôn là hướng về trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ để nâng cao trí tuệ. Đại chúng nhớ cái kiểu bồ đề là giác, là tỉnh thức. Ví dụ như mình ngủ say là gọi là mê, còn ngủ say mà có mộng gọi đó là mộng, có chiếc bao thì gọi đó là mộng, tức là mê mộng. À còn là ngủ không say gọi là ngủ tỉnh, và không có mộng tức là không mê. Thế thì là cái trạng thái ngủ say và mộng, ví cho cái bình thường của mình hàng ngày mình sống ở trong cõi đời này đó nè, thì đối chân lý giống như là mình ngủ say. Và ngoài ra còn có những cái mà mình làm vượt cái đạo lý bình thường của con người, sai trái với đạo lý bình thường của con người, đâm ra nó kết thành tội lỗi, nhiều thứ tội lỗi đối với xã hội, đối với là luật pháp. Thế thì là cái đó chẳng khác nào là mộng, ác mộng ở trong lúc ngủ say. Còn phát tâm bồ đề đây có nghĩa là phát cái tâm tỉnh thức. Bước thứ nhất là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì, mình luôn luôn tỉnh thức, mình biết mình đang nghĩ việc gì, nói việc gì và làm việc gì. Đó là tỉnh thức. Đừng để cho cái việc làm đó, cái nói đó mình không kiểm soát được. Người nào tập kiểm soát được cái ý nghĩ của mình, là lời nói của mình và việc làm của mình, cái bước thứ nhất đó gọi là tỉnh thức. Cái bước thứ hai đó là giác, gọi là giác ngộ đó. Tức là nhận tất cả cái chân lý, cái sự thật của hiện tượng giảng pháp, gọi đó là giác. Tôi nói ví dụ như bây giờ người học đạo mà các vị nhận thức được vạn pháp đều là y tha duyên y sanh khởi, nói theo như lúc học á, tất cả vạn pháp đều là duyên sanh, mà như nhiên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không thật. Do vậy cho nên là mình nhẹ mất đi những cái sự mà đam mê, là lúc sâu vào trong cái bùn lầy của vật chất, của ngũ dục. Rồi các vị nhớ lại cái kinh của mình học đó mà, như quyển tâm đề quán chiếu tư duy sắc là bất nhị không, không bất nhị sắc, sắc là không, không là sắc, để như thế. Đó là cái lúc đó là giác, giác tức là nhận thức từ giác ngộ chân lý. Còn cái giai đoạn đầu của bước thứ nhất gọi là tỉnh. Thế thì là cái người nào mà phát cái tâm bồ đề, phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát cái tâm nó hướng về cái mục tiêu tỉnh thức và giác ngộ chân lý này, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Thành ra trong hai giai đoạn tỉnh thức là bước thứ nhất, và bước thứ hai là giác ngộ, giác ngộ chân lý, tức là nhận thức chân lý một cách tinh vi tường tận. Nhưng mà nói về nhận thức chân lý tinh vi tường tận thì là không có kinh nào bằng kinh Bát Nhã nha. Tôi nhắc lại đại chúng để ý cái chỗ đó. Cái bài Bát Nhã mà có ba tâm mấy chục chữ đó, Bát Nhã tâm kinh đó, cái bài đó là khích, coi như là cô động cả một cái nền giáo lý Phật. Vì vậy mà cái hệ thống Bát Nhã đó, các cái bậc mà tiền bối cổ kim người ta nghiên cứu ra, ta nói rằng cái hệ thống Bát Nhã là nó chiếm khoảng tới 22 năm ở trong cái cuộc đời 49 năm thuyết pháp của Phật, nghĩa là nhiều hơn tất cả. Thời Quan Âm thì là không nói rồi, thời A Hàm á có 12 năm mà, tức là kinh Tiểu Thừa. Thời Phương Đảnh Đại Thừa nói 8 năm. Thời Bát Nhã á, tức là cái giáo lý Bát Nhã đó, là so với cái thời gian mà cuộc đời Đức Phật pháp là nó chiếm 22 năm. Rồi mình nghĩ thầm nghĩ đi, Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Pháp Hoa Niết Bàn là cô động lại giống như đường á, đường mà thánh là nó thành kẹo rồi đó, cho nên thời gian nó ngắn, nó 8 năm. Đấy, thế thì là cái giáo lý Bát Nhã thì đúng lắm. Mà người nào mà phát cái tâm mà là hành trì theo cái giáo lý Bát Nhã đó gọi là phát tâm bồ đề. Bởi vì cái bồ đề là trí tuệ mà. Mà cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì là chiếu kiến ngũ uẩn giải, giải không. Chính người nào mà có cái khả năng chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó, là người đó là coi như là bắt đầu phát tâm đi trên con đường bồ đề vô thượng này. Lẽ tất nhiên là con đường đó phải là con đường dốc, nghĩa là ban đầu có đi lại khúc cái dưới thấp thì nó còn khoảng 15 độ, rồi lên 30-45 độ, rồi 50 độ, rồi tới 90 độ, đó là dốc cao thẳng đứng và đi lên. Thì á, gọi là phát tâm bồ đề là nói một cách cơ gọn là các vị phải hướng về trí tuệ, tập tư duy nhận xét về dạng pháp qua cái trí tuệ. Mà muốn trí tuệ đó là phải học Bát Nhã thôi. Bát Nhã là nhìn dạng pháp sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Tưởng hành thức cũng như vậy. Và học Bát Nhã thì các vị nhớ đó, bất và vô đó. Nhìn dạng pháp bất sinh bất diệt, bất cố bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không tung trong cái không đó. Vì vậy cho nên là vì nó bất, không sanh không diệt không ngơ không thật, cho nên nó là dạng pháp hay không. Nhưng mà không đây là không, không nhãn, không nhĩ, không tỷ, tức là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc sinh thân nhĩ thiệt pháp, vô nhãn giới nãi chí vũ thế giới, tức là không. Vô minh diệt vô minh tịnh, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tịnh, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo, vô trí diệt vô đắc. Bát Nhã đó là gọi là phát tâm vô thượng bồ đề đấy. Học tư duy, học quán chiếu, học cái nhìn bằng Bát Nhã, học cái tư duy quán chiếu bằng Bát Nhã, đó là các vị phát tâm vô thượng bồ đề. Bởi vì cái bồ đề là giác, là tỉnh thức, tỉnh thức rồi để mà giác. Mà giác là giác cái gì? Giác đây tức là nhận thức về chân lý. Mà nhận thức chân lý thì dựa vào đâu? Dựa vào hiện tượng dạng, dạng pháp để mà truy nguyên, để mà tầm ra cái thực tánh của nó. Thế thì là thực tánh của dạng pháp là gì? Thực tánh của mọi thứ vật chất là gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Họ tổ hành thức cũng vậy, nói chung là dạng pháp đều là duyên sanh như duyên nguyện. Cho nên phát ra bồ đề tức là phải nhận thức rằng nhất thiết hữu pháp như mộng, nguyện, bào,
ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quán. Phải tư duy quán chiếu rằng tất cả các pháp hữu nghi như mộng, tức là cảnh gì, bất cứ là vui mình buồn giận gì ở trong kim bao là không có thật. Mà không có thật thì việc đó không có đáng quan tâm, tức là quán giả pháp cũng như mộng. Như quyển, tức là những hình ảnh giả quyển của màn bạc, của chi nè. Dù có nói có cười có khóc, nhưng mà khóc cười nói đó không phải thật. Như bọt nước không có đứng lâu, như những cái bóng của sự vật, nó là hư quyển. Nếu không có hình thì không bao giờ có bóng, mà cái bóng là bóng của rồi. Vậy thì cái bóng này không phải là thật. Như mùa thương dầu mù cỡ nào đi nữa mà nắng lên là tan mất. Như biển chết, coi nó ngoằn ngoèo trên trời vậy nè, nhưng mà nó không có dừng lâu. Thì quán các pháp như vậy, dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu như vậy, đó là người phát tâm vô thượng bồ đề. Cho nên cái chữ đó là đại chúng để ý ra, là người ta khuyên mà phát tâm bồ đề hay là tâm bồ đề kiên kiên cố, nghĩa là phải bám vào cái tư duy đó. Người học hành đi trên con đường đạo phải phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát cái tâm học hỏi tư duy quán chiếu để nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vạn pháp duyên sanh như quyển. Thành cái từ đó từ trước tới giờ có lẽ là dường như tôi bỏ qua mà tôi chưa có nói đấy, hôm nay mới nói đấy. Bởi vì ở đâu ngày như ma Phật ngày dạy cái chữ như là nó quá là cô động và lạng lùng. Người nào mà phát tâm, các vị mà phát tâm vô thượng bồ đề rồi, chính lúc đó là được thêm xuất gia rồi và thọ giới phụ túc rồi, ghê gớm chưa. Tuy nhiên là cái điều mà tôi rất là thông cảm là cũng có như vậy, muốn xuất gia thật sự phải ra khỏi nhà, điều đó cũng chính đáng thôi. Mà như là ở trong nhà mà chẳng may ra, nếu mà ở với cha với mẹ thì cái chuyện mà ra khỏi nhà, không ra khỏi nhà cũng còn tương đối đỡ ha. Chứ nếu mà đã là có chồng hay là có vợ, có con rồi mà nhốt nhóc nó giống như cái cây mà nó đã ăn rễ, nó bóp sâu đất rồi. Mà ở trong đó thì là tất nhiên nó tương quan với cái nấm với lá, nó trồi nó tột, nó khó lòng. Thành ra là muốn chúng ta là chỉ còn cái cách là phải đi ra khỏi nhà. Thế thì điều đó cũng phải là có chuyện gì đáng trách đâu, cũng tốt thôi. Tốt đó, ra khỏi được cái nhà mà 4 thước, 10 thước, 18, 20 thước đó, ra khỏi cái nhà đó cũng được, cũng tốt. Nhưng mà phải sắp xếp ra khỏi cái nhà đó. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó là đừng có mừng. Nó ra khỏi nhà đó mà không phải là xuất tam giới gia, xuất thiền não, gia xuất tham sân si mạng á, thì coi chừng là chẳng những là phước đức không bằng cái nhà đó, không bằng ở tại cái nhà của mình đang ở đó, mà mình trở thành ra gánh nặng à, vì gánh thuê gánh mướn, làm những cái việc không công cho thiên hạ nha. Nếu mà mình không bồi dưỡng thân tâm mà trao dồi trí tuệ phát tâm bồ đề đó, thì mình tạo lập ra vinh vong mang sự nghiệp á, là coi như mình đi làm thuê làm mướn không công á, để cuối cùng rồi á mình để lại là mấy chục mẫu đất, là năm mấy mười cảnh chùa, là bao nhiêu chục cốt Phật, mấy cái đại hồng chung rồi này kia, đó là coi chừng à. Xin nói thật à, cái đó Phật Thích Ca không có biết cái vụ đó à. Để cái đó lại mà gọi là để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đền ơn Phật bằng cái đó là không có được à. Phật Thích Ca không hề biết cái vụ đó à. Cho nên là tôi nói thẳng thôi, vui thì cũng được mà buồn là chịu thôi. Để lại bao nhiêu kinh chùa coi chừng không có đền ơn được Phật cả nha. Để lại bao nhiêu chục tượng Phật, bao nhiêu trăm tượng Phật cũng coi chừng không có đền ơn được Phật chút nào. Mà cho nên Phật phải là phát tâm vô thượng bồ đề mới là Phật, và động viên khuyến khích mọi người phát tâm vô thượng bồ đề mới gọi là người đền ơn Phật. Chứ không có để cái gì đền ơn Phật hết. Còn cái đàn chung đó là Phật không hề biết à. Đàn chung mà để đóng u á, để mà cầu siêu rồi đó là Phật không biết cái vụ đó à. Đó mà cầu á, Phật nói ta đó, ta phát minh, ta tu, ta nhận thức chân lý rồi, ta dạy mọi người muốn sanh cõi trời là tu thập thiện, chứ ta đâu có biết cái vụ gì mà dán cái giấy thì cái hộp chung này đắp cho ngày mà cầu cho được có báo cái này ta không biết à, không chịu trách nhiệm cái vụ này à. Nhưng mà các vị rồi đi nhìn coi có những cái chùa đàn xung mà ta dán giấy như là một cách mà nó dày cộm ra vậy, mà xung quanh dán cái đàn xung hết mà hay là mấy trăm hay là đến ra cỡ mấy trăm tên cả ngàn cái tên vậy đó. Các vị có tin cái đó không? Có, thật tôi đã coi rồi đó. Nghĩa là dán dán cái đàn xung mà miếng nó nói mà đeo hết trơn mà dán kỹ ra mấy cái chỗ đó mà ăn kỹ đó. Từ tên người ta đã dán dần 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 vô thì cấp giống như là từng cuốn sổ mà bao cái đàn xung vậy đó. Mình đóng cái đó là tôi sợ mấy cái dòng hồn nó nửa nếp ra hết. Mình ở xa mà nghe sao nếp lỗ tai mà đây mình đeo cái tên mà để cho đó mình đóng chết thì không nổi không. Cái đó gọi là khổ khổ. Chết giống đã khổ rồi mà còn đem vô đây mình đóng cái đàn xung kia đó nữa là khổ nữa. Cái khổ khổ. Cái khổ rồi nó chồng thêm cái khổ nữa. Nhưng mà cái đó bây giờ đất nước Việt Nam ta tràn đồng những cái tư tưởng như thế. Các vị thấy có đau xót không? Đau lắm với đó. Tôi nhìn ra cái đó là tôi đau vô cùng vô tận. Nhưng mà ai biết được cái đó của tôi rồi tôi nhìn mặt hạnh mà. Mặt hạnh tức là cái hạnh thầm kín ở bên trong á. Nhìn cái đó tôi đau khổ vô cùng. Làm sao mà đóng chuông mà cho giống hồn người ta cứu được. Còn cái câu mà cử ô thập loại thất tần ai cử ô thập loại thất tần ai là khi đó là cái câu đầu nó giữa cái câu đầu dân chung sinh phiền não. Phiền não sinh, ai mà nghe được cái tiếng chuông này đó là cái phiền não phải tự mình làm cho nó rơi đi, cho nó nhẹ đi, phải phủi bỏ hết nó đi. Và trí tuệ phải cho nó tăng trưởng lên, và cái tâm mà phát, cái tâm bồ đề đó, tâm bồ đề tức là cái tâm mà là phát triển trí tuệ để nhận thức chân lý đó, sinh trưởng mạnh lên. Đấy, từ cái chỗ mà dân chung sinh phiền não khinh, từ cái chỗ mà trí huệ tăng trưởng cái tâm bồ đề sanh thì lúc bây giờ tự cái người đó mới được ly địa ngục xuất quả khanh. Tôi nói ví dụ như giờ là các vị nhà cửa các vị đang quýnh lộn dần 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 nhà mà các vị thấy một vị nào đáng tôn kính tới là nghe tiếng ngoài kia hả? Hoặc tiếng xe hoặc là tiếng nói gì đó nghe tới ngoài sân là các vị trong nhà là các vị là xếp hết dẹp hết cái sự quýnh lộn này để chiều qua này hả? Và dẹp rước hòa thượng vô rước là ông ai bà hai gì vô. Thế thì là nghe cái tiếng đó mà phiền não nó nhẹ nó vơi đi, cái gì dày lỗ này nó vơi đi thì tức khắc là các vị ăn vô liệt mặt mày tươi tỉnh liệt là do các vị dẹp cái vụ này hứa để chiều mới làm lại chứ. Hứa để chiều mới làm lại bây giờ sắp tới là bởi vì nó yên bây giờ đây là cái cuộc mà chiến tranh nóng là nó yên đây là nó dẹp thành chiến tranh lạnh là do mình dẹp cái chiến tranh nóng thấy chưa, dẹp cái cãi cọ thì nó mới yên. Thì nghe cái chuông mà ly địa ngục xuất quả khanh mà cửu u thập loại thất tầng ai là cũng nghĩa là do nghe tiếng chuông tạo cái điều kiện để cho họ nghe rồi họ cởi bỏ phiền não tâm hồn họ thanh tịnh mà họ được ly địa ngục xuất quả khanh. Ý như là nghe cái tiếng của hòa thượng của các vị thầy kính quý mà tới cửa thì bây giờ mình dẹp cái vụ cãi cọ trong nhà đến nước thầy, cái công dụng của nó là như vậy. Chứ mà đem cái tên dán không nó đâu có được, bảo rằng hãy có dán cái tên đó là cái tên nó mới được nghe đâu có được, đâu cần dán tên. Ví dụ như là ở thế gian này nè, đóng chuông nè, mọi người có tên không có tên cũng được nghe chứ mà. Nhưng vấn đề là ai mà nghe được có vơi được cái phiền não hay không là nghe rồi nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ tăng thì nó vơi phiền não đối với người đó. Còn những người mà cứ như là giờ này chẳng hạn như bên này ngay những em đây bên kia nên làm cái quán mà cà phê ôm đèn mờ mà nó nhảy sập sình các vị đóng chuông có ăn thua với lắm không? Có vậy đâu có ăn thua gì, chuông nhảy. Thành ra cái vấn đề tu hành là phải là tùy theo người chứ không phải là do những cái hình thức. Những cái chỗ cái câu đó quá sức cao siêu đi.